Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba tuần thánh 30 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ý nghĩa thiêng liêng của tấm khăn liệm thánh tại thành Torino. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ linh mục của cha Yvonne Le Goff. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được dâng hiến Thiên Chúa trọn cuộc đời tôi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này các thành sẽ trình bày về tinh thần và linh hồn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 29 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Gioan Maria Vũ Tất, phó giám đốc Đại trưởng viện Hà Nội làm tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Đích cha Gioan Maria Vũ Tất năm nay 66 tuổi, sinh ngày 10 tháng 3 1944, tại huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình thuộc giáo phận Hưng Hóa. Trong 8 năm từ 1969 đến 1987, thầy Tất theo học riêng triết học và thần học tại tòa giám mục, đồng thời hành nghề để mưu sinh. Sau đó thầy học bổ túc tại Đại chủng viện Hà Nội rồi thụ phong linh mục ngày 1 tháng 4 1987. Khi đã 39 tuổi, sau thời gian dài chờ đợi phép của chính quyền. Sau đó, cha Vũ Tất lần lượt đặc trách mục vụ ơn gọi trong giáo phận Hưng Hóa, rồi phụ tá giám quản giáo phận trong 4 năm từ 1992. Năm 1995, cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước khi học thêm 1 năm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha Vũ Tất phụ tá tại tòa giám mục, đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 2003 đến năm ngoái, cha làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha dạy môn giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội từ năm 1999 đến 2004. Sau cùng, từ năm 2005, cha Vũ Tất làm phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế Sở Kiện. Cùng với việc bổ nhiệm cha Vũ Tất làm giám mục phụ tá Hưng Hóa, Đức Thánh Cha còn chỉ định hiệu tòa giám mục của Đức Cha là Tisidua. Trong chức vụ mới, Đức Cha Vũ Tất được Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, 66 tuổi, giám mục chính tòa Hưng Hóa, bổ nhiệm làm tổng đại diện thứ nhất để phụ giúp ngài. Giáo phận Hưng Hóa có diện tích rộng nhất trong 26 giáo phận tại Việt Nam, với hơn 54.350 cây số vuông bao gồm 10 tỉnh, với gần 223.000 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 7 triệu dân cư. Trong số các tín hữu Công giáo có 10.000 là người dân tộc. Tòa giám mục Hưng Hóa cho biết giáo phận này có 75 giáo xứ, 480 giáo họ, nhưng chỉ có 64 linh mục triều và dòng, 202 nữ tu mến thánh giá Hưng Hóa. Số tu sinh nam nữ khá dồi dào. Hiện nay có khoảng 200 nơi chưa có nhà thờ và trên 100 nhà thờ xuống cấp cần tái thiết hoặc tu sửa.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ với các hồng y tại đền thờ Thánh Phêrô nâng dịp giỗ lần thứ 5 Đức Gioan Phaolô II. Đức Cố Giáo Hoàng qua đời ngày 2 tháng 4, nhưng năm nay trùng vào thứ sáu tuần thánh là ngày giáo hội không cử hành thánh lễ, nên lễ giỗ được cử hành trước vào thứ hai tuần thánh hôm qua. Hiện diện tại buổi lễ còn có đông đảo các giám mục và linh mục, cùng với hàng ngàn tín hữu, trong đó có nhiều tín hữu từ Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm Đức Hồng Y Stanislaw Dziwicz, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng. Ngài nhận xét rằng những lời ngôn sứ Isaiah nói về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa cũng có thể áp dụng được cho Đức Gioan Phaolô II. người đã hành động với sự cương quyết không lay chuyển, với nghị lực không suy giảm để chu toàn nghĩa vụ đã được giao phó. Trong những năm dài của triều đại giáo hoàng, người xã thân cương quyết công bố sự ngay chính, không tỏ ra yếu đuối hoặc do dự, nhất là khi phải đối đầu với sự chống đối, thù nghịch và phủ nhận. Đức Thánh Cha cũng quảng diễn ý nghĩa cử chỉ của bà Maria lấy thuốc thơm lau chân Chúa mặc dù có sự phản đối của Giuđa, kẻ phản bội. Ngài nói, thái độ và lời nói của Giuđa viện cớ là để giúp người nghèo, nhưng che đậy sự ích kỷ và giả dối của con người khép kín vào mình, bị ràng buộc trong sự ham hố của cải và không để cho hương thơm tình yêu Thiên Chúa bao phủ.
Warszawa, giáo hội công giáo tại Ba Lan bắt đầu một chiến dịch lớn nhằm chuẩn bị các tín hữu về việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Hội đồng giám mục Ba Lan thông báo bắt đầu từ tháng 4 này và trong 9 tháng trên toàn nước Ba Lan sẽ có những thánh lễ đặc biệt và các sinh hoạt học hỏi và nhắc nhớ về giáo huấn của Đức John Paul II. Cao điểm trong các giáo huấn này là các sứ điệp Đức Cố Giáo Hoàng gửi cho đồng bào của Ngài trong 9 cuộc viếng thăm mục vụ tại quê hương Ba Lan. Chiến dịch chuẩn bị lễ phong chân phước có chủ đề là Tôi ở với anh chị em, các sứ điệp cho dân Ba Lan. Tham gia chiến dịch này có đài phát thanh và truyền hình của nhà nước, cùng với nhiều cơ quan truyền thông của giáo hội. Đức cha Kazimierz Nix, tổng giám mục giáo phận thủ đô Warszawa nói rằng, chiến dịch này tiến hành độc lập với quyết định của tòa thánh về án phong chân phước cho Đức John Paul II. Ngoài ra, Đức tổng giám mục cũng kêu gọi các tín hữu đừng thất vọng vì Đức Cố Giáo Hoàng chỉ được phong chân phước 6 hoặc 7 năm sau khi qua đời, vì xét cho cùng, án phong này vẫn tiến hành nhanh hơn mọi án phong chân phước và hiển thánh khác. Ngài cũng lấy làm tiếc vì tình cảm và cảm xúc của dân Ba Lan đối với Đức John Paul II đã suy giảm 5 năm sau khi Đức Cố Giáo Hoàng qua đời. Đức Tổng Giám mục Nix cầu mong rằng sự tưởng niệm triều đại Giáo Hoàng của Đức John Paul II không chỉ được tiến hành trên bình diện trí thức, nhưng cả về mặt tình cảm và cảm xúc nữa.
Dhaka, 10.000 bạn trẻ thuộc các giáo phận miền Casamance ở miền nam Senegal bên Phi Châu đã tham dự các sinh hoạt cuối tuần vừa qua tại thành phố Ziguinchor nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25. Các sinh hoạt khởi sự từ chiều thứ Sáu, 26 tháng 3, trong một bối cảnh quân sự căng thẳng vì quân đội chính phủ hành quân nhắm tấn công các lực lượng phiến quân tại miền này. Các sinh hoạt có chủ đề là công lý, hòa bình và hòa giải, bắt đầu bằng cuộc tập hợp khai mạc tại quảng trường John Paul II ở thành phố Ziguinchor, tiếp đến là buổi suy niệm bên bờ sông Casamance để tưởng niệm 1.900 người bị mất tích trong vụ tàu Yula của Senegal bị đắm hồi tháng 9 năm 2002 ở ngoài khơi bờ biển nước Gambia. Tàu này nối liền giữa Ziguinchor và thủ đô Dakar. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại miền Casamance đã kết thúc với thánh lễ trọng thể Chúa Nhật 28 tháng 3 vừa qua do Đức Giám mục sở tại Maison Coli chủ sự. Trong dịp này, các bạn trẻ đã kêu gọi Tổng thống Abdoulaye Wade tổ chức một cuộc gặp gỡ toàn quốc giữa chính phủ phiến quân Casamance và dân chúng để bàn về hòa bình tại miền này.
London, 6 giám mục cấp cao của Ánh giáo kêu gọi chấm dứt các cuộc kỳ thị các tín hữu Kitô tại Anh Quốc. Trong thư gửi đến báo The Sunday Telegraph số ra ngày 28 tháng 3, 6 giám mục, trong đó có Đức Tổng giám mục Kari, nguyên giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, giám mục Michael Nazir Ali, cựu giám mục Rochester, nhận định rằng những vụ kỳ thị các tín hữu Kitô tại Anh Quốc là điều không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Các tín ngưỡng truyền thống không còn được nâng đỡ trong lĩnh vực như hôn nhân hoặc lương tâm. Các giám mục tố giác thái độ hai cân hai lượng của giới chủ nhân trong lĩnh vực công cộng và theo các vị, các tín hữu Kitô bị thiệt thòi trong lúc tín đồ các tôn giáo khác lại được đối xử trong niềm tôn trọng hơn. Đã có nhiều trường hợp tại Anh Quốc, các tín hữu Kitô bị mất công ăn việc làm chỉ vì tín ngưỡng của họ. Các giám mục nêu ví dụ nữ y tá Shirley Chaplin, bị cấm làm việc ở nhà thương Exeter vì đã đeo một thánh giá nhỏ ở cổ. Bà ta kiện ra tòa trong tuần này chống lại sự kỳ thị đó. Bà đã đeo thánh giá ấy ở cổ từ 38 năm qua, tức là từ khi chịu phép thêm sức mà không gặp vấn đề gì. Trái lại, các nữ y tá Hồi giáo thì được quyền mang khăn che đầu theo Hồi giáo.
Bài ở Brun, 2/3 dân Đức không còn tin có đời sau, theo một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm qua 29 tháng 3 tại thành phố Bayeux-Brun. Cuộc thăm dò do công ty GSK tại thành phố Nürnberg chuyên về điều tra dư luận thực hiện theo sự ủy nhiệm của Hiệp hội các nhà thuốc Tây ở Đức bằng cách hỏi ý kiến 1.197 người từ 14 tuổi trở lên. Kết quả là gần 65% những người Đức được hỏi ý kiến cho rằng cuộc sống của họ chấm dứt với cái chết và sau đó không còn gì nữa. Chỉ có 35% tin có sự tha thứ tội lỗi, tin sự sống lại của người chết và đời sống vĩnh cửu như kinh tiên chính của Kitô giáo vẫn dạy. Chỉ có 27% dân Đức tin có thiên đàng và hỏa ngục và 20% tin có sự đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên, một nửa số người được hỏi ý kiến bày tỏ hy vọng được nhìn lại những người thân của họ đã qua đời.
Quý vị đang nghe chương trình từ Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về ý nghĩa thiêng liêng của tấm khăn liệm thánh tại thành Torino.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin từ ngày 10 tháng 4 đến 23 tháng 5 tới đây, tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia sẽ được trưng bày đặc biệt cho các tín hữu đến kính viếng. Tính đến ngày 24 tháng 3 vừa qua, đã có hơn 1.300.000 tín hữu gọi điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến trên Internet để giữ chỗ đến kính viếng tấm khăn này. Ban tổ chức dự kiến số người đến kính viếng có thể lên tới 2 triệu. Giấy chứng nhận giữ chỗ được ban tổ chức gửi thẳng đến nhà của đương sự. Về phần Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Ngài sẽ đến viếng thăm Tổng giáo phận Torino và kính viếng khăn liệm thánh vào Chủ nhật 2 tháng 5 tới đây. Mặc dù giáo quyền công giáo không bao giờ xác quyết, nhưng vẫn có nhiều người tin rằng khăn liệm thánh ở Torino đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Khăn bằng vải gai dài 4,36 m và rộng 1,10 m. Trên khăn có in hình âm bản giống như phim chụp hình, người tử tội chịu các cực hình rất phù hợp với các chi tiết trong các trình thuật phúc âm về cuộc thương khó của Chúa Cứu Thế, với những vết đóng đanh tại tay, chân, mão gai trên đầu, vết thương tại cạnh sườn.
Chủ nhật 2 tháng 5 tới đây, Đức Đương Kim Giáo Hoàng sẽ kính viếng tấm khăn liệm thánh và nhân dịp này, trước các tín hữu hiện diện, Ngài sẽ trình bày một suy tư về ý nghĩa cũng như vai trò của khăn thánh này. Trong khi chờ đợi, chúng tôi xin mời quý vị nghe lại những suy niệm và giáo huấn của Đức Thánh Cha John Paul II. Thực vậy, hồi năm 1998, Tổng giáo phận Torino cho trưng bày tấm khăn liệm nhân dịp kỷ niệm 1.600 năm công đồng Torino được cử hành, tức là vào năm 398. Thứ hai là kỷ niệm 500 năm nhà thờ chính tòa Torino được hoàn thành vào năm 1498. Đức John Paul II cũng đã đích thân đến viếng thăm khăn liệm tại đây lần thứ hai vào ngày 24 tháng 5, 1998, như Ngài đã viếng khăn này ngày 13 tháng 4, 1980, trong cuộc tông du tại Torino. Trước đó, khi còn là Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, Ngài đã đến viếng tấm khăn liệm trong cuộc trưng bày hồi năm 1978. Lên tiếng trong buổi kính viếng lần thứ hai cách đây 12 năm, Ngài nói với các tín hữu rằng,
trước tấm khăn liệm thánh, hình ảnh nói lên sự đau khổ mãnh liệt khôn tả, tôi muốn cảm tạ Chúa vì hồng ân đặc biệt này, một hồng ân đòi tín hữu quan tâm yêu mến và hoàn toàn sẵn sàng theo Chúa. Tấm khăn liệm thánh là một thách thức đối với trí tuệ. Trước tiên, nó đòi sự dấn thân của mỗi người, đặc biệt các nhà nghiên cứu, hãy khiêm tốn đón nhận sứ điệp sâu xa được gửi tới lý trí và cuộc sống của họ. Sự thu hút huyền nhiệm của tấm khăn này thúc đẩy họ đưa ra những câu hỏi về tương quan giữa tấm khăn thánh và biến cố lịch sử của Chúa Giê-xu. Đây không phải là một vấn đề đức tin. Giáo hội không có thẩm quyền chuyên biệt để phán quyết về những vấn đề ấy. Giáo hội ủy thác cho các nhà khoa học nhiệm vụ tiếp tục điều tra để đạt tới những câu trả lời thích đáng cho những nghi vấn liên quan đến tấm khăn này, theo truyền thống đã được dùng để liệm xác Chúa Cứu Thế của chúng ta khi Ngài được tháo xuống từ thập giá. Giáo hội khuyên hãy nghiên cứu về tấm khăn liệm mà không chịu ảnh hưởng của lập trường thiên kiến nào, coi như kết quả đã chắc chắn, nhưng trong thực tế không phải như vậy. Giáo hội mời gọi hành động trong tự do nội tâm và ân cần tôn trọng phương pháp khoa học cũng như sự nhạy cảm của các tín hữu. Điều quan trọng nhất đối với tín hữu đó là tấm khăn liệm này là phản ánh tin mừng. Thực vậy, nếu suy niệm về tấm khăn thánh này, ta không thể không cứu xét sự kiện hình ảnh trên tấm khăn này có một quan hệ rất sâu xa với những gì sách tin mừng kể về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu mà mỗi người nhạy cảm đều cảm thấy bị đánh động trong nội tâm và cảm động khi chiêm ngưỡng tấm khăn này. Ai đến gần tấm khăn liệm thánh thì cũng ý thức rằng tấm khăn này không khép kín tâm hồn của dân chúng nơi mình, nhưng hướng họ đến đấng và sự quan phòng yêu thương của Chúa Cha đã đặt định. Vì thế, thật là đúng khi nuôi dưỡng ý thức về đặc tính quý giá của hình ảnh mà tất cả mọi người đều thấy, và cho đến nay không ai có thể giải thích. Đối với mỗi người suy nghĩ, hình ảnh này là động lực thúc đẩy đi tới những suy tư sâu xa có thể ảnh hưởng tới trọn cuộc sống. Vì thế, khăn liệm thánh là một dấu hiệu thực sự đặc biệt hướng chúng ta về Chúa Giê-xu, là lời thực của Chúa Cha và mời gọi uốn nắn cuộc sống của mình theo cuộc sống của đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp, trong tấm khăn có phản ánh hình ảnh đau khổ của nhân loại. Khăn nhắc nhớ cho con người ngày nay thường bị chia chí về cuộc sống thoải mái và những chinh phục kỹ thuật, về thảm trạng của bao nhiêu anh chị em, và mời gọi họ hãy tự hỏi về mầu nhiệm đau khổ để đào sâu các nguyên do của mầu nhiệm ấy. Vết tích trên thân xác bị hành hình của đấng chịu đóng đanh chứng tỏ khả năng kinh khủng của con người trong việc gây ra đau khổ và chết chóc cho đồng loại của mình. Hình ảnh ấy là biểu tượng đau khổ của người vô tội trong mọi thời đại. Vô số thảm trạng đã ghi dấu lịch sử quá khứ, và những thảm trạng còn tiếp tục diễn ra trên thế giới. Đứng trước tấm khăn liệm thánh, làm sao chúng ta không nghĩ đến hàng triệu người đang chết vì đói? Những điều kinh khủng trong bao nhiêu cuộc chiến tranh làm cho các quốc gia bị đẫm máu, nạn bóc lột tàn bạo đối với phụ nữ và trẻ em, hàng triệu người sống vất vưởng và tủi nhục bên lề các thành phố lớn, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển. Làm sao không ngỡ ngàng và thương xót nhắc đến những người không được hưởng các dân quyền sơ đẳng nhất, các nạn nhân bị tra tấn và khủng bố, những người nô lệ của các tổ chức tội phạm. Gợi lại những tình cảnh đau thương ấy, khăn liệm thánh không những thúc đẩy chúng ta ra khỏi tình trạng ích kỷ của mình, nhưng còn đưa chúng ta đến chỗ khám phá mầu nhiệm đau khổ, có khả năng sinh ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại khi những đau khổ ấy được thánh hóa nhờ hy tế của Chúa Kitô.
Khăn liệm thánh là hình ảnh tình thương của Thiên Chúa vượt xa tội lỗi của con người. Khăn mời gọi tái khám phá nguyên nhân sâu xa cái chết cứu độ của Chúa Giê-xu. Trong sự đau khổ khôn lường mà tấm khăn diễn tả, tình thương của đấng đã yêu thương thế gian đến độ ban con duy nhất của Ngài, trở nên hầu như có thể động chạm đến được và biểu lộ chiều kích lạ thường của Ngài. Đứng trước tấm khăn liệm, các tín hữu không thể không thốt lên, lạy Chúa, Chúa không thể yêu con hơn được nữa. Và họ ý thức ngay rằng, nguyên do gây ra đau khổ ấy chính là tội lỗi, chính tội lỗi của mỗi người. khi nói về tình thương và tội lỗi, khăn điểm thánh mời gọi tất cả chúng ta hãy ghi khắc vào tâm trí khuôn mặt tình thương của Thiên Chúa để loại trừ thực tại kinh khủng của tội lỗi. Sự chiêm ngắm thân thể bị hành hình ấy giúp con người thời nay giải thoát mình khỏi sự hời hợt và ích kỷ của họ đối với tình thương và tội lỗi. Vọng lại lời Chúa và ý thức của Kitô giáo qua bao thế kỷ, khăn liệm thánh nhắc nhở rằng bạn hãy tin nơi tình thương của Thiên Chúa là kho tàng lớn nhất được ban cho nhân loại và hãy xa tránh tội lỗi là tai họa lớn nhất trong lịch sử. Khăn liệm thánh cũng là hình ảnh sự bất lực của sự chết, trong đó có biểu lộ hậu quả tột cùng của mầu nhiệm nhập thể, cũng là mầu nhiệm trong đó biểu lộ Thiên Chúa thực sự làm người, đón nhận lấy thân phận của chúng ta một cách trọn vẹn, ngoại trừ tội lỗi. Mỗi người được đánh động trong tư tưởng rằng cả con Thiên Chúa cũng đã không chống lại sức mạnh của sự chết, nhưng tất cả đều xúc động khi nghĩ đến sự kiện Chúa đã chia sẻ thân phận phàm nhân của chúng ta đến độ chấp nhận sự bất lực hoàn toàn trong lúc sự sống của Ngài tắt liệm. Đó là kinh nghiệm về ngày thứ bảy tuần thánh, là đoạn quan trọng trong hành trình của Chúa Giêsu tiến về vinh quang, từ đó nảy sinh tia sáng chiếu rọi đau khổ và sự chết của mỗi người. Khi nhắc nhở chúng ta về chiến thắng của Chúa Kitô, đức tin thông truyền cho chúng ta sự chắc chắn rằng huyệt mộ không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tiến đến sự sống lại và đời sống vĩnh cửu.
Khăn liệm thánh là hình ảnh của thinh lặng, đó là một sự thinh lặng bi thảm của sự không đả thông được, với cao điểm được biểu lộ qua sự chết, và đó là sự thinh lặng của sự phong phú của người từ khước để cho mình được nghe thấy ở bên ngoài, để đi tới chiều sâu của căn cội sự thật và sự sống. Khăn liệm không những diễn tả thinh lặng của sự chết, nhưng cả sự thinh lặng can đảm và phong phú khắc phục những gì là phù du, nhờ gìn mình hoàn toàn trong sự hiện diện vĩnh cửu của Thiên Chúa. Như thế, khăn liệm mang lại xác quyết đầy cảm động về lòng từ bi toàn năng của Thiên Chúa chúng ta. Lòng từ bi không bị một sức mạnh sự ác nào ngăn chặn, nhưng còn biết làm cho chính sức mạnh sự ác cộng tác vào sự thiện. Thời đại chúng ta ngày nay đang cần tái khám phá sự phong phú của thinh lặng để vượt thắng sự làm chi trí do âm thanh, hình ảnh và những chuyện tầm phào quá nhiều khi ngăn cản không cho chúng ta nghe tiếng Chúa. Và Đức Thánh Cha John Paul II kết luận rằng, khăn liệm trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu trong lúc bất lực tột cùng của Ngài và nhắc nhở chúng ta rằng, qua sự hủy diệt cái chết ấy chính là ơn cứu độ toàn thế giới. Như thế, khăn liệm trở thành một lời mời gọi hãy sống mỗi kinh nghiệm, kể cả đau khổ và sự bất lực tột cùng, trong thái độ của người tin rằng tình yêu thương xót của Thiên Chúa chiến thắng mọi nghèo khổ, mọi sự lệ thuộc, mọi cám dỗ thất vọng.
Vừa rồi là bài viết về ý nghĩa thiêng liêng của tấm khăn liệm thánh tại thành Torino. Sau đây kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân thuật lại chứng từ linh mục của cha Yvon Le Goff. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được dâng hiến Thiên Chúa trọn cuộc đời tôi.
Linh mục Yvon Le Goff thuộc giáo phận Finisterre ở miền đông nước Pháp. Cha thuộc nhóm cha sở cùng phân chia trách vụ trông coi giáo xứ Saint Paul de Leon và Notre Dame de Carlo. Chào đời tại Drenec vào năm 1955, nhưng cha mới thụ phong linh mục cách đây 15 năm. Trước đó, cha hành nghề tài xế xe vận tải. Xin nhường lời cho cha Yvon Le Goff vạch lại chặng đường đưa đến ơn gọi linh mục. Vào năm 29 tuổi, tôi bị một tai nạn khủng khiếp thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ dây nịt an toàn, hẳn là tôi đã ra người thiên cổ. Tai nạn ghi một khúc quanh trong cuộc đời tôi, phải mất ròng rã mấy tháng trời với các cuộc chữa trị khẩn trương mới có thể khâu các vết thương và ráp nối vô số khớp xương bị gãy. Tai nạn đã gây ý thức thiêng liêng, khiến tôi bắt buộc suy tư và tìm kiếm ý nghĩa đích thật của cuộc đời. Cha mẹ tôi thuộc về nhóm tín hữu Công giáo giữ đạo vụ hình thức, nhưng không sống đạo chân thành. Phần tôi được rửa tội và được chịu phép thêm sức. Tôi cũng theo các khóa giáo lý. Sau khi mãn bậc trung học, tôi bắt đầu hành nghề tài xế xe vận tải. Tôi rất thích đọc sách, ham mê đọc sách, nhưng không hề chú ý đến vấn đề tôn giáo. Thế rồi, khi tai nạn xảy ra với bao nỗi đau đớn của những tháng ngày lê lết nơi nhà thương, tôi bỗng hồi tâm nghĩ lại. Thế nhưng, cuộc đổi đời của tôi không xảy ra một sớm một chiều. Lúc ấy tôi chỉ biết một điều là tôi phải thay đổi lối sống, thay đổi nghề nghiệp, chọn một con đường khác. Sau khi bình phục, tôi tiếp tục việc làm có lương bổng, nhưng tôi thay đổi sách đọc. Tôi say mê đọc các sách báo trình bày đức tin Công giáo. Tôi cũng tìm kiếm gặp gỡ các linh mục và liên hệ với các cộng đoàn dòng tu. Dần dần, tôi khám phá ra chính con người Đức Chúa Giêsu Kitô. Hai lần, mỗi lần một tháng, nơi đan viện Timarjuk đã tạo cơ hội cho tôi yêu thích cầu nguyện và thinh lặng. 4 năm sau khi xảy ra tai nạn, tôi chính thức xin gia nhập Đại chủng viện Liên giáo phận tại Van vào năm 33 tuổi. 6 năm sau, năm 1994, tôi được thụ phong linh mục từ Đức cha Wijon. 6 năm đầu, tôi phục vụ tại Bluino và đặc biệt phụ trách giới trẻ. Nhờ vậy, tôi được hân hạnh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 1997 tại Paris và Ngày Quốc tế Giới Trẻ Năm Thánh 2000 tại Roma. Sau đó, tôi làm việc trong vòng 8 năm tại Pont de Buis và từ năm 2008, tôi về nhà xứ Carantec và cùng phân chia công tác với một nhóm cha sở. Cha Yvonne Le Goff trình bày tiếp, mới đó mà đã 15 năm trôi qua, trong cuộc sống linh mục, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo hội Ngài, tôi từng gặp gỡ bao khuôn mặt và từng chia sẻ bao nỗi đau buồn, thống khổ của không biết bao nhiêu người đến tâm sự với tôi. Chính trong kinh nghiệm tiếp đón và gặp gỡ tín hữu trong những hoàn cảnh đặc biệt mà tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời tôi. Giáo dân biết rõ họ có thể ký thác mọi nỗi niềm riêng tư cho vị linh mục. Đôi lúc, họ chỉ đến trong trạng thái thầm lặng, châm nín. Thế là vị linh mục phải dành rất nhiều thời giờ để giúp họ trút bỏ gánh nặng tâm hồn. Vị linh mục phải trở thành hình ảnh và tâm tình của chính Đức Chúa Giêsu Kitô, luôn sẵn sàng thương cảm trước đau khổ của người khác. Chính khi ấy, và đây là một mầu nhiệm đối với tôi, vị linh mục cảm nhận một ơn lành đặc biệt. Và nhờ ơn lành này, vị linh mục tìm ra những lời nói đúng thời đúng lúc, lời trao ban hy vọng. Đây cũng là điều xảy ra khi vị linh mục ngồi tòa giải tội. Cách đây vài tuần, tôi đồng hành với một người cha gia đình mất người vợ trẻ, để lại 3 đứa con thơ. Chính tôi làm phép cưới cho đôi vợ chồng. Cũng chính tôi rửa tội cho 3 đứa nhỏ. Bây giờ thì người vợ qua đời ở tuổi 41. Trong hoàn cảnh phải đồng hành với những người bị tang tóc nặng nề như thế, đôi lúc tôi không thể nào cầm nổi giọt lệ, những giọt nước mắt của chính Đức Chúa Giêsu Kitô ngày xưa. Cha Yvonne Le Goff kết thúc chứng tử như sau. Chính trong kinh nguyện mà tôi chính múc sức mạnh để tiến bước trong cuộc đời, trước tiên là thánh lễ mỗi ngày, tiếp đến là việc chầu thánh thể được tổ chức hàng tuần nơi nhà thờ xứ đạo. Sau đó là cuộc hành hương hàng tháng đến Thánh Đức Bà ở Calo. Đối với tôi, mỗi người cần phải tiếp tục con đường hoán cải. Chính nhờ thế mà tôi không ngừng khám phá ra những điều mới mẻ về Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính yêu Ngài. Phải thành thật thú nhận và tuyên xưng rằng, tôi không thể làm bất cứ điều gì nếu không được Đức Chúa Giêsu Kitô trợ giúp. Nói cách khác, không có Ngài thì tôi không làm được gì. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, Vậy các con hãy xin Chúa mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tinh thần và linh hồn.
Kính thưa quý vị khán giả, khi phân tích những khái niệm nhân quyền, nhân phẩm, nhân vị, nhân cách, chúng ta đã nhận thấy tất cả đều mang mẫu số chung, tức là nhìn nhận rằng con người là một chủ thể có ý thức và tự do. Đây là yếu tố làm cho con người vượt trội lên loài vô tri vô giác và loài cầm thú. Các tôn giáo và triết học cổ truyền còn muốn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng con người có linh hồn. Con người không những suy nghĩ và ước muốn, mà còn có một sinh hoạt cao hơn thế giới vật chất và tồn tại kể cả sau khi chết. Thực ra vấn đề này rất là phức tạp. Thánh Thomas Aquino thú nhận rằng, bàn về linh hồn không phải là chuyện đơn giản, bởi vì nó đòi hỏi một cuộc khảo sát tinh vi. Đơn rằng, những ai chỉ giới hạn tầm nhìn vào thế giới hiện tại và thực nghiệm, nghĩa là cái gì có thể quan sát và đo lường được, thì không muốn đả động tới những gì vô hình vô tượng, không thể kiểm chứng bằng dụng cụ máy móc. Nhưng mà các triết học duy tâm và các tôn giáo cũng không nhất trí với nhau khi bàn về bản chất của linh hồn. Thậm chí cái từ linh hồn trong Kinh Thánh cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong đề tài này, sau khi lướt qua một vài quan niệm lịch sử về linh hồn, chúng tôi chỉ giới hạn vào và suy tư về bản tính linh hồn cùng với nguồn gốc của nó dựa theo truyền thống Kitô giáo. Khái niệm. Một trong những khó khăn khi bàn về linh hồn bắt nguồn từ chỗ sử dụng từ ngữ với các ý nghĩa khác biệt. Cái từ hồn mang nhiều ý nghĩa trong văn hóa các dân tộc và ngay cả trong Kinh Thánh. Đồng thời, bên cạnh cái từ hồn, chúng ta gặp thấy nhiều từ ngữ tương đương như là tinh thần, tâm linh, tâm hồn, sinh khí. Chúng ta bắt đầu từ quan niệm cổ điển ở Việt Nam rồi sẽ qua các tiếng Tây Phương. Hán Việt. Hồn theo chức tự gồm bởi bộ vân là mây và quỷ là ma. Thật khó biết được nguyên nghĩa như thế nào. Dù sao, khi bàn về nguyên lý sự sống trong con người, cha Leopold Cadier ghi nhận rằng quan điểm nhân học cổ truyền Việt Nam khá phức tạp bởi vì gồm có nhiều yếu tố: hồn, phách, vóc, vía, vệ, hơi, khí. Ngoài ra con người không chỉ có một hồn nhưng mà tới ba hồn, bảy hay là chín vía. Thêm vào đó, hồn không chỉ áp dụng cho loài người mà cũng được áp dụng cho tập thể như là hồn nước, quốc hồn hay là hồn sông núi. Hy Lạp và Latin. Cái từ linh hồn trong tiếng Việt tương đương với anima tiếng Latin và psyche tiếng Hy Lạp. Anima hay là animus tiếng Latin, gốc bởi tiếng Hy Lạp là animus, là gió hoặc hơi thở. Rai Nhi cũng cùng gốc với tiếng Phạn là atman, hơi thở. Nên biết rằng anima không chỉ có nghĩa là linh hồn, nhưng còn có nghĩa là nguyên ủy chuyển động, căn gốc của các từ animare, animatio, linh hoạt, và thậm chí animae, động vật. Theo ông Plato, nguyên ngữ của psyche tiếng Hy Lạp là anapsycho, có nghĩa là làm nguội đi. Còn ông Aristotle cho rằng nó gốc bởi kataphysis, cũng có nghĩa là làm nguội. Cũng nên nhắc lại thuật ngữ psychologia, có nghĩa là luận bàn về linh hồn, tuy ngày nay thường được dịch là tâm lý học. Spiritus trong tiếng Latin có bởi động từ spirare, có nghĩa là thở. Nguồn gốc của pneuma tiếng Hy Lạp cũng mang ý nghĩa tương tự. Trong tiếng Do Thái, danh từ tương đương với anima là nefesh, theo nguyên nghĩa cũng là hơi thở hay là cổ họng. Danh từ tương đương với spiritus là ruach, có nghĩa là hơi thở hoặc là gió. Tư tưởng Do Thái nói tới ba yếu tố ở nơi con người: khí, hồn, xác. Nói cho đúng, đây không phải là ba yếu tố cấu thành nên con người, cho bằng ba chiều kết của con người. Con người vừa là khí, bởi vì sống trong tương quan với Thiên Chúa, vừa là hồn, bởi vì là sinh vật có cảm xúc, vừa là xác, bởi vì sống tương quan với tha nhân. Về sự triết học, điểm qua các từ ngữ chúng ta nhận thấy rằng khái niệm sơ đẳng nhất về linh hồn là hơi thở, dấu chỉ của sự sống. Bao lâu còn thở thì còn sống, và chút hơi thở cuối cùng là chết. Nhưng mà sau đó còn có gì nữa không? Có thể nói rằng cái hơi thở vẫn tồn tại sau khi liệt xác không? Phải chăng hơi thở chỉ là một cơn gió thoảng qua hay là một thực thể bền vững? Những câu hỏi vừa rồi mới chỉ là khởi điểm cho sự suy tư về linh hồn. Cuộc truy tầm sẽ còn tiếp tục với các câu hỏi khác. Linh hồn là gì? Có mấy linh hồn? Tương quan giữa hồn và xác như thế nào? Có rất nhiều câu trả lời cho các câu hỏi vừa nói. Các ý kiến liên quan tới bản chất linh hồn thường được phân chia ra làm hai nhóm chính. Một bên là nhất nguyên hay là nhị nguyên, nghĩa là nơi con người chỉ có một nguyên ủy hay là hai nguyên ủy. Và rồi trong mỗi nhóm ta thấy có nhiều ý kiến khác biệt không nhỏ. Khuyến hướng nhất nguyên chỉ nhìn nhận một nguyên ủy ở nơi con người là thân xác, chứ không chấp nhận có nguyên ủy tinh thần. Khuyến hướng nhất nguyên thường đặt tên là duy vật, materialismus, bởi vì chỉ chấp nhận thực thể vật chất mà thôi. Tuy nhiên, sự đồng hóa như vậy không có đúng hoàn toàn. Những ý kiến được xếp vào nhóm duy vật không có nghĩa là vì họ coi con người cũng như là loại đất đá vật chất. Không phải như vậy. Họ cũng nhận rằng con người là một sinh vật. Nhưng thử hỏi, cái hiện tượng sự sống nơi con người có khác chi với các thảo mộc và động vật hay không? Nếu có khác, thì khác ở chỗ nào? Khuyến hướng nhất nguyên cho rằng, con người không có một khuyến hướng sự sống khác biệt với thân xác. Trong lịch sử, khuyến hướng nhất nguyên mang nhiều hình dạng. Nhiều triết gia cổ điển Hy Lạp và Latin, tự nhiên là các ông Leucippus, Democritus, Epicurus, Lucretius, coi con người như là một hợp thể gồm bởi nhiều nguyên tử, và đến lúc nào đó thì tan rã hết. Trường phái Stoa thì coi linh hồn với xác cũng là một. Vào thời cận đại, bên Tây Phương, ông Hobbes coi linh hồn như là một thứ thân xác tinh vi. Còn De La Mettrie coi linh hồn như là động cơ của bộ máy con người. Đối với ông Kant, đầu óc tiết ra tư tưởng cũng giống như là gan tiết ra mật. Từ những tiền đề như vậy, các sinh hoạt tâm linh hay là tâm lý thực nghiệm được giải thích như một chuỗi hiện tượng tâm sinh lý liên kết với nhau. Từ đó, cái danh từ linh hồn được thay thế bằng tâm não, mind trong tiếng Anh. Nên lưu ý rằng, khuynh hướng nhất nguyên thường được đồng hóa với thức duy vật. Tuy nhiên, đôi khi một vài chủ trương của thức duy tâm như là Averroes, Fichte, Schelling cũng được xếp vào khuynh hướng nhất nguyên bởi vì họ chỉ nhìn nhận một tinh thần phổ quát trong vũ trụ hoặc là đại ngã, sẽ không nhìn nhận linh hồn ở nơi mỗi cá nhân. Tức là đôi khi người ta dễ rơi từ một thái cực này sang thái cực khác. Ông Hegel cho rằng chỉ có tinh thần tuyệt đối mới thực hữu, chứ không có tinh thần nơi cá thể. Và đối lại, Marx chủ trương chỉ có vật chất tuyệt đối mới thực hữu, và ông cảm thấy không cần phải đặt lại vấn đề tinh thần cá thể, bởi vì ông Hegel đã giải quyết rồi. Giá trị của con người, theo Marx, nằm ở lao động, nhờ đó nó góp phần vào việc biến đổi vũ trụ. Khuynh hướng nhị nguyên. Khuynh hướng nhị nguyên chủ trương rằng ở nơi con người, ngoài thân xác ra còn có tinh thần nữa. Tuy nhiên, có nhiều quan niệm về tinh thần, cái riêng là trong mối tương quan với thân xác. Có thuyết chủ trương rằng hồn và xác là hai nguyên tố độc lập nhau, không cần tới nhau. Và thời xưa bên Hy Lạp, ông Plato cho rằng linh hồn đã hiện hữu từ nguyên thuở và sau đó bị nhốt vào trong thân xác. Linh hồn có những ý tưởng trước khi nhập vào thân xác. Tương quan giữa hồn với xác được ví như là người lái với chiếc xe, hoặc như là hoa tiêu lái con tàu. Linh hồn cũng như là phần tinh anh của con người, nhưng nói được là cốt lõi của con người. Thân xác chỉ là đồ phụ tùng. Thân xác là cái tù của linh hồn. Đối lại với Plato, ông Aristotle tuy nhìn nhận hai nguyên ủy ở nơi con người, nhưng mà chúng lệ thuộc lẫn nhau. Linh hồn không có tư tưởng bẩm sinh, nhưng mà các ý tưởng được thành hình nhờ công tác khái quát hóa của trí tuệ dựa trên những dữ kiện của giác quan. Tuy lệ thuộc vào thân xác trong lĩnh vực nhận thức, nhưng mà linh hồn có những sinh hoạt biệt lập, cách riêng linh hồn có thuộc tính thiêng liêng và bất tử. Thuyết của Aristotle được đặt tên là Hylemorphismus, mô chất thuyết, bởi vì hồn được quan niệm như là mô thể, forma, và xác như là chất thể, materia, cả hai kết hợp với nhau làm nên con người. Thánh Thomas Aquino chấp nhận thuyết của Aristotle và đã gây ảnh hưởng lâu dài trên triết học Kitô giáo. Nên biết rằng, có lúc Thánh Thomas đã phân biệt linh hồn và tinh thần như thế này. Hồn, anima, có thể áp dụng cho mọi sinh vật, còn tinh thần, spiritus, thì chỉ áp dụng cho loài người mà thôi. Linh hồn không chỉ là mô thể của con người, mà còn là mô thể của thân xác nữa, forma corporis. Nhờ linh hồn mà thân xác trở nên thân thể của con người, khác với xác của động vật. Dưới cái nhìn của Thánh Thomas, tuy con người gồm bởi hai nguyên ủy là hồn và xác, nhưng mà chúng liên kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi sau khi lìa đời, linh hồn vẫn nhớ nhung người bạn của mình. Theo Thánh Thomas, tuy rằng sự phục sinh thân xác là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng mà nó cũng đáp ứng với một khát vọng tự nhiên của con người. Và thời nay, trường phái hiện tượng luận cũng chủ trương sự hợp nhất của hai nguyên ủy nơi con người. Hai nguyên ủy liên kết mật thiết đến nỗi có thể khẳng định rằng con người là tinh thần nhập thể, nghĩa là tinh thần có xác, hay là thể xác tinh anh, nghĩa là thể xác linh thiêng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.